5. Chuông thợ lặn. Trời đã khuya, Dixon mong trời sáng nhanh để có thể thám hiểm cái bùng tổ mối này. Một con sông đổ vào Đại Tây Dương. Dòng nước chảy xiết đấy là điều chú phải tìm ra để cho cái nhóm người nhỏ bé và chú linh cảm là con sông không thể ở xa. Điều cần thiết trước hết là làm sao tránh gặp những thổ dân mà có thể dưới sự hướng dẫn của Harris và Negoro đã đang đuổi theo. Nhưng ngày chưa rạng, không một chút ánh sáng nào từ lỗ hổng vào bên trong tổ mối. Độ dày vắp tổ khiến không tiếng động nào lọt vào. Chỉ lắng nghe, Dixon mới thấy mưa rất to và cơn dòng cũng không giảm. Phải kết luận là cả cánh đồng đã ngập nước. Lúc đó, độ 11 giờ, Dixon thấy mệt và buồn ngủ. Nhưng chú cẩn thận nằm ở cạnh cửa tổ mối để có thể biết ngay những bất trắc xảy ra từ bên ngoài mà kịp thời đối phó. Thế rồi, Dixon thiếp đi. Không biết giấc ngủ đó dài được bao lâu. Chợt nghe vai mình thấm lạnh. Chú choàng dậy, thấy nước tràn vào cửa tổ. Nước ùa vào nhanh quá, chỉ trong vài giây đã lên tới tầng của Tom và Hercule đang nằm. Dixon đánh thức hai người dậy và cho họ biết nước đang tràn vào. Và Tom thắp đèn soi. Mực nước lên cao, tới một thước rưỡi rồi. Đứng. Bà Weldon nằm ở tầng trên nghe thấy dọn dẹp lục đục liền hỏi Dixon. Gì thế con? Dixon đáp. Không có gì cả ạ. Nền tổ bị nước chảy vào một ít. Mưa to nên nước sông gần đây đang tràn qua bờ, vào sâu cánh đồng. Hercule nói. Như vậy càng hay, vì ta biết rõ gần đây có một con sông. Dixon nói. Phải đấy, sông sẽ đưa chúng ta ra bờ biển. Dixon bảo mấy người da đen xếp thực phẩm và khí giới lên chỗ cao. Và Tom hỏi. Nước do cửa rò vào đấy à? Dixon đáp. Phải, vì thấy không khí trong lò không có lối thay đổi nữa. Vậy ta mở một lỗ nhỏ ở thành trên mực nước cho thoáng hơn. Có thể được, nhưng nếu trong lò mực nước là 2 thước thì ở ngoài mực nước có thể cao hơn, khoảng 2 thước rưỡi, 3 thước, không biết chừng. Sao già biết được? Tôi đoán rằng khi tràn vào lò, nước đã dồn ép không khí lên đỉnh lò một ít. Bây giờ không khí đó chắn không cho nước lên cao hơn nữa. Này, nếu ta chập ra một lỗ, thông khí bị nén thì trong này sẽ phì ra. Như vậy nước trong lò sẽ lên cao bằng mực nước bên ngoài. Hoặc nước lại dồn ép chỗ không khí còn lại cho đến mức mà không khí bên trong đủ sức cản lại. Chúng ta ở trong lò này chẳng khác gì những người thợ lặn ngồi trong chuông lặn của họ. Và Tom hỏi, thế bây giờ làm thế nào? Dixon đáp, hãy suy nghĩ cho chính trước khi hành động. Một việc bất cẩn có thể khiến chúng ta mất mạng. Quan sát của chú thủy thủ trẻ rất đúng. Chú có lý khi so sánh tổ mối với chuông lặn. Riêng trong chuông đó, những người thợ thở thoải mái, không khí liên tục được đổi mới nhờ vào các máy bơm. Họ chỉ chịu những bất lợi là do ở lâu, không khí nén, không phải là áp suất bình thường. Nhưng ở đây, ngoài những bất tiện đó, không gian bị giảm đi 1/3 do nước tràn vào, còn không khí chỉ được thay đổi nếu được tiếp xúc với không khí bên ngoài. Liệu có thể khoét một lỗ thủng mà không vấp phải nguy hiểm như Dixon đã nói và khiến tình hình nghiêm trọng thêm không? Điều chắc chắn là mực nước hiện giữ mức chỉ ngập 2 ô mà thôi. Hay ta khoét một lỗ và mực nước sẽ cao hơn bên ngoài, hoặc mức lũ tăng thêm nữa. Trong cả 2 trường hợp ấy, không nên ở bên trong tổ hình chớp không gian chật hẹp khiến không khí không được thay đổi, càng bị nén nhiều hơn nữa. Nhưng liệu tổ mối có bị nước lũ tách khỏi mặt đất và lật đổ cực kỳ nguy hiểm đối với những người ở bên trong không? Không, vì tổ được cái dính chặt dưới đất. Vậy điều bất ngờ gây nên mối bất ngờ khủng khiếp đó là cơn dòng kéo dài, và tiếp theo đó là nước lụt dâng lên. Mực nước cao hơn 10 mét trên cánh đồng, bao quanh cái tổ hình chóp chỉ cao hơn 6 mét và nén không khí bên trong với áp suất 1 atmosphere. Suy nghĩ kỹ, Dixon thấy sợ là trận lụt lội này tiếp tục phát triển. Tất nhiên nó không chỉ do mây đổ lũ xuống, rất có thể một con sông quanh vùng này, nước dâng lên do mưa lũ đã vỡ bờ và nước tràn ra cánh đồng. Tổ mối rõ ràng hiện chưa hoàn toàn bị ngập, nên có thể ra được bằng cách phá chõm phía trên không khó, không mất thì giờ. Dixon vô cùng kinh ngạc, tự hỏi cần phải làm gì sau khi biết rõ tình hình, phải đợi hay đột phá hoàn cảnh. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, tất cả im lặng, bất động lắng nghe. Tiếng động bên ngoài chỉ vẳng tới, yếu ớt qua lỗ thông hơi. Dù sao tiếng ồn ào kinh khủng, lan rộng, tiếp diễn, chứng tỏ mưa gió sấm chớp vẫn không ngừng. Cùng lúc đó, và Tom nhận xét thấy mực nước đang dâng lên dần dần. Dixon xác nhận. Đúng, mực nước lên vì nước lũ dâng cao và đẩy không khí thêm, dù nó không thoát được ra ngoài. Và Tom nói, đến giờ không có gì quan trọng nữa. Dixon đáp, đúng vậy, nhưng đến mức nào nước mới dừng không biết. Bác hỏi, thưa chú Dick, chú có muốn tôi ra ngoài tổ mối không ạ? Tôi sẽ thử lách qua cái hốc khi lặn xuống. Dixon đáp, tốt hơn là để tôi thử xem sao. Và Tom khẳng khái can ngăn, không, cậu Dick ạ, hãy để con tôi tiến hành và hãy tin vào tài khéo léo của nó. Sự có mặt của cậu ở đây rất cần trong trường hợp Bác không quay về được. Rồi ông hạ giọng, cậu đừng quên là còn bà Weldon và bé Jack. Dixon đáp, vâng, hãy tiến hành đi Bác. Nếu tổ mối đã bị ngập hết, đừng cố quay trở lại. Chúng tôi sẽ tìm cách ra khỏi đây như anh đã làm. Nếu tổ mối còn nổi một phần, hãy dùng rìu anh cầm theo đập mạnh vào chõm hình chóp. Chúng tôi sẽ nghe thấy anh, và đó là dấu hiệu phá vách thoát ra. Anh hiểu chứ? Vâng, thưa cậu Dick. Bác đáp, hãy đi đi con. Và Tom vừa nói vừa bắt tay con mình. Sau khi hít sâu một hơi để trữ khí, Bác lao vào khối nước giờ đã cao gần 2 mét. Đó là một công việc khó khăn vì phải tìm chỗ chui ra phía dưới, trườn ra và nhô lên mặt nước phía ngoài. Điều đó đòi hỏi phải làm nhanh nhẹn. Gần nửa phút trôi qua, Dixon nghĩ là Bác đã ra được bên ngoài. Chợt anh chàng nhô lên. Thế nào? Dixon thốt lên hỏi. Bác lấy lại hơi đáp. Lối ra đã bị đắp chặn lại. Và Tom nhắc lại. Đắp chặn lại? Vâng, Bác đáp. Có thể nước đã làm rã đất sét xuống. Con đã sờ tay quanh các khoang, không còn lỗ nào cả. Dixon lắc đầu. Các bạn và chú đã bị nhốt kín trong tháp chóp này mà nước có thể đã ngập lên. Hercule liền nói. Nếu không có lỗ cửa, phải đục lại một cái mới. Khoan đã. Chú thủy thủ trẻ đáp vừa ngăn Hercule, tay lăm lăm cầm rìu, sẵn sàng lặn xuống. Dixon suy nghĩ một lát rồi nói. Chúng ta sẽ tiến hành cách khác. Mọi vấn đề là cần phải biết nước có phủ tổ mối hay không. Nếu chúng ta khoan một lỗ nhỏ ở đỉnh tổ mối, chúng ta sẽ biết rõ như thế nào. Nhưng trong trường hợp tổ mối đã bị ngập, nước sẽ tràn vào toàn bộ và chúng ta sẽ bị chết. Hãy vừa mò mẫm vừa tiến hành. Nhưng phải nhanh, và Tom đáp. Quả thật mực nước tiếp tục dâng lên từ từ. Giờ đây nước đã dâng lên cao đến gần 2 mét bên trong tổ mối. Trừ bà Weldon, bé Jack và cậu Benedict, Unan ở ngăn trên cao, còn tất cả ở ngăn khác, nước đã ngập đến nửa người. Vậy như đề xuất của Dixon, phải tiến hành gấp. Dixon quyết định đục vào vách đất sét ở độ cao gần nửa mét trên mực nước bên trong, và do đó trên 2 mét rưỡi trên mặt đất. Nếu qua lỗ đó tiếp xúc với không khí bên ngoài, thì chính chóp tổ còn ở phía trên nước. Nếu ngược lại, lỗ đó đục dưới mức nước bên ngoài, không khí sẽ dồn đẩy vào bên trong, và trong trường hợp đó phải vít ngay lỗ lại, nếu không nước sẽ dâng lên đến cửa tổ. Rồi tiếp tục làm lại thí điểm nửa mét trên và cứ vậy tiếp theo. Cuối cùng, nếu không gặp không khí bên ngoài ở phần phía trên chõm tổ, thì có nghĩa là nước trên đồng cao hơn 5 mét và tất cả lòng tổ mối đều ngập dưới nước lụt. Và vậy thì những tù nhân trong tổ mối có may mắn nào thoát khỏi cái chết kinh hoàng bị ngạt từ từ? Dixon biết tất cả điều đó nhưng vẫn can đảm. Chú đã tính toán kỹ càng hậu quả của thí nghiệm muốn tiến hành. Ngoài ra, cũng không thể đợi lâu hơn. Trong môi trường đã bão hòa khí carbonic, chết ngạt đe dọa từng giây, giảm tiếp trong cái tổ chật hẹp. Dụng cụ tốt nhất Dixon dùng để đục lỗ vào vách tổ là cái thông nòng súng. Phía đầu có bộ phận xoắn như cái mở nút chai. Dụng cụ đó xoắn nhanh vào đất sét, đùng đất ra và lỗ được khoan dần dần. Đường kính lỗ chỉ vừa bằng một chiếc đũa nhưng như thế cũng đủ. Không khí có thể lọt vào dễ dàng. Hercule tay cầm đèn nâng cao, soi cho Dixon. Có một số ngọn nến trữ nên không ngại thiếu ánh sáng cho chú. Cái thông nòng khoan vào vách dễ dàng. Một phút sau khi tiến hành, một tiếng khá chói tai vang lên. Không khí xì ra ngoài, đồng thời mực nước bên trong dâng lên, tới lỗ khoan thì dừng. Điều này chứng tỏ lỗ khoan thấp quá, thấp hơn mực nước bên ngoài. Chú thủy thủ trẻ bình tĩnh nói sau khi lấy đất sét vít lỗ lại. Phải làm lại. Nước dừng lại ở mức mới nhưng chỗ trú giảm đi. Việc thở trở nên khó khăn vì oxy bắt đầu thiếu. Điều này cũng thể hiện qua ánh đèn đỏ và bớt sáng. Dixon liền khoan mũi thứ hai trên mũi thứ nhất gần nửa mét. Nước sẽ còn dâng lên trong tổ nếu thí điểm không thành công, nhưng cũng phải bỏ qua điều rủi ro đó. Trong khi Dixon tiến hành khoan, bất chợt Benedict kêu lên. Ái chà, đó, tại sao? Hercule dâng cao chiếc đèn quay về phía cậu Benedict với khuôn mặt lộ vẻ hoàn toàn hài lòng. Cậu nhắc lại, đó là tại sao những con mối thông minh này đã bỏ tổ. Chúng đã linh cảm thấy lục. Ái chà, linh tính các bạn ạ, linh tính đó. Những con mối ma lanh hơn chúng ta, ma lanh hơn nhiều. Đó là triết lý cậu Benedict rút ra từ hoàn cảnh hiện tại. Trong khi đó, Dixon rút mũi khoan ra sau khi đã khoan vào vách. Một tiếng rít nổi lên, nước tiếp tục dâng thêm trong tổ. Cái lỗ chưa gặp không khí tự do bên ngoài. Hoàn cảnh thật đáng sợ. Nước dâng lên gần chỗ bà Weldon, khiến bà phải bế chú bé Jack lên. Mọi người như ngạt thở. Trong không gian nhỏ hẹp này, tai như ù đi, đèn chỉ tỏa ra một ánh sáng mờ mờ. Dixon lẩm bẩm. Toàn bộ lò này ở cả dưới nước rồi chăng? Muốn biết rõ, phải khoan lỗ thứ ba ngay chỗ đỉnh lò. Nhưng cả đoàn sẽ bị ngạt, sẽ chết nếu lần thí nghiệm cuối cùng này không đem lại kết quả mong muốn. Bao nhiêu không khí còn lại bên trong sẽ phục hết lên lớp trên và lớp nước bên dưới sẽ chiếm đầy lò. Trong khi đó, đèn tắt vì thiếu dưỡng khí. Trong lò tối đen như mực, Dixon liền trèo lên vai Hercule đang đứng bám vào một tầng lò và chỉ có cái đầu nhô khỏi mặt nước. Dixon tìm chỗ đỉnh lò và đẩy mũi khoan vào đất sét. Lớp đất này dày hơn, rắn hơn thành lò nên khó làm hơn. Dixon vừa khoan vừa lo vì từ cái cửa sổ cuối cùng này, một là không khí sẽ đem sự sống vào, hai là nước sẽ dâng lên với cái chết. Chợt Dixon kêu to, chú ý! Tức thì một tiếng rít kéo dài phát từ đỉnh lò do không khí ép thoát ra, đồng thời một tia sáng lọt vào. Nước từ từ dâng lên 20 phân nữa thì ngừng hẳn. Thế là mực nước bên trong và bên ngoài bằng nhau. Chớp lò còn cao hơn mặt nước. Dixon và cả nhóm thoát chết. Dixon liền bảo mấy người da đen lấy dao trổ cửa trên nóc để ra. Những mảng đất rơi xuống lõm bõm. Một lát sau, đã trông thấy nền trời xanh. Dixon leo lên nóc lò trước tiên, vừa thó đầu ra. Dixon nghe thấy những tiếng vút vút lướt bên tai. Những tiếng này rất quen thuộc với những du khách qua châu Phi. Đó là những tiếng tên bay. Dixon cũng thoáng nhìn thấy cách đó độ trăm thước có một trạm gác trên đồi và chung quanh lò. Chỉ cách chừng 10 thước, có những thuyền dài đầy người bản xứ. Chính những cánh tên đã xuất phát từ một trong những thuyền này. Dixon báo động ngay cho cả nhóm biết. Hercule, Acteon và Bat liền lấy súng theo Dixon lên nóc lò và bắn một loạt vào chiếc thuyền đã phục kích đầu tiên. Nhiều người trong thuyền ngã gục. Nhưng một trong nhóm 4-5 người dù dũng cảm đến đâu cũng không sao chống lại được với hàng trăm người có đủ vũ khí vây quanh mình. Vì thế, tổ mối bị chiếm ngay. Mọi người trong đoàn đều bị bắt một cách tàn nhẫn, không kịp nói với nhau một lời hoặc bắt tay nhau lần cuối. Chiếc thuyền thứ nhất đưa bà Weldon, em Jack và ông Benedict về thẳng trạm gác. Còn Dixon, Uya Nan, Hercule, Bat, Acteon và già Tom bị ném xuống chiếc thuyền thứ hai và đưa đến một chỗ khác ở chân đồi. 20 người bản xứ điều khiển chiếc thuyền này, lại có 5 chiếc thuyền khác đầy người theo sau để áp giải. Đến nước này, kháng cự cũng vô ích. Tuy nhiên, Dixon và mấy người bạn da đen không chịu để họ chở đi và đánh trả mấy người bị trọng thương. Nếu không có lệnh cấm sát hại đoàn Dixon, thì họ đã bị bọn người bản xứ đánh cho nhừ tử rồi. Một lát sau, thuyền tới chân đồi, chưa kịp áp mạng thì Hercule đã gạt mọi người và nhảy tót lên bờ chạy mất. Hai người bản xứ rượt theo, anh khổng lồ liền quay bắn súng quật lại như trời giáng. Hai người vỡ sọ chết lăn quay. Lát sau, Hercule mất hút sau đám cây rừng, giữa làn mưa đạn bắn theo. Trong khi đó, Dixon và các bạn bị giải lên bờ và bị còng tay xích chân như những người nô lệ vậy. 6. Trại trên bờ sông Quan Gia. Khung cảnh của vùng mọc lên làng mới hoàn toàn thay đổi từ khi lục biến cánh đồng thành biển nước. Khoảng 20 tổ mối đỉnh trồi lên và tạo thành những nóc nhọn duy nhất trên hồ nước mênh mông này. Đó là con sông Kwanza. Nước đã tràn bờ trong đêm do nước cát chi lưu dâng lên từ nước mưa dông đổ xuống. Con sông Jona này là một trong số những sông ở Angola đổ ra Đại Tây Dương. Cách điểm con tàu Pilgrim gặp nạn 100 dặm, sông trở thành đường trung chuyển vào bên trong của phần đất thuộc địa của Bồ Đào Nha này. Những thuyền máy đã ngược hạ lưu và 10 năm đã qua phần thượng lưu vẫn không đụng đến. Dixon quả là đã khôn ngoan hành động khi tìm lên mạn bắc một con sông có thể đi được. Chính nhánh sông chú đã dò đổ vào sông Kwanza. Nếu không có cuộc tấn công bất ngờ, không thể đề phòng trước, Dixon đã tìm thấy nó chỉ cách xa hơn một dặm. Các bạn và chú có thể ngồi trên một chiếc đò dễ chế ra, may mắn xuôi dòng Kwanza đến những thị trấn Bồ Đào Nha có nhiều thuyền đổ. Ở đây việc thoát hiểm sẽ đảm bảo, nhưng lại không như thế. Cái trạm gác mà Dixon trông thấy khi mới ở tổ mối thò đầu ra đóng trên một quả đồi. Ở đỉnh đồi có một cây phong lớn sống tới mấy ngàn năm, cành lá xòe ra trong một vùng rộng lớn và có thể làm chỗ trú ẩn rất tốt cho 500 người. Những ai chưa từng trông thấy giống cây khổng lồ miền Trung Phi này không thể tưởng tượng được phạm vi bao la của cành lá. Nó xum xuê rậm rạp như rừng, một người lạc vào không biết lối ra. Chính ở dưới cây cổ thụ lớn này, một đoàn nô lệ được đưa đến nghỉ. Đây là một chỗ trú chắc chắn và kín đáo. Đoàn nô lệ này gồm toàn những dân bản xứ do bọn tay sai của trùm Onves bắt ở các làng về để bán ở chợ Kazonde. Vì thế, ngay khi giải đến trạm nghỉ, Dixon và các bạn đương nhiên bị coi là nô lệ. Đối với già Tom và con trai là Bart, Austin và Ujanan, tuy không phải là người Phi nhưng vì da đen nên vẫn bị xếp vào nhóm nô lệ bản xứ. Sau khi bị tước hết khí giới, cứ hai người bị đóng chung một gông vào cổ. Mỗi cái gông dài độ thước rưỡi, hai đầu uốn khoằm và có then ngang khóa lại. Bị móc bằng thứ gông này, nạn nhân chỉ đi hàng một, nghĩa là người sau phải theo kẻ trước và không đi chệch sang bên phải hoặc bên trái được. Để chắc chắn hơn, người ta xích lại hai người vào nhau bằng một cái xiềng nặng bằng sắt ở ngang lưng. Như vậy họ có đôi tay tự do để mang những khối hàng nặng, có đôi chân cũng tự do để đi nhưng không thể dùng để trốn được. Theo cách đó, họ vượt hàng trăm dặm dưới roi vọt của một tên cai. Họ không làm gì được dù lúc đầu luôn sôi sục phản ứng. Có thể nào theo Hercule bỏ trốn? Tuy nhiên, có thể hy vọng gì ở anh? Hercule có thể làm gì? Dù người vạm vỡ trong cái xứ sở không thiện cảm này, mà ở đó cái đói, đơn độc, những con thú dữ, những thổ dân, tất cả đều chống lại anh. Các người trong đoàn không được một chút tình thương nào của bọn chỉ huy dẫn giải người Ả Rập hay Bồ Đào Nha, nói một thứ tiếng chỉ chúng mới hiểu với nhau. Cư xử với những người bị bắt qua ánh mắt hoặc động tác dọa nạt. Dixon không bị ghép với nô lệ nào cả. Vì là người da trắng nên người ta không đối xử với chú như nô lệ khác. Chú bị tước súng, tay chân được tự do, nhưng một tên quản thúc canh giữ chặt. Chú quan sát đoàn nô lệ và chờ đợi từng giờ tên Negro hay Harris xuất hiện. Nhưng không thấy, chú đoán là hai tên khốn kiếp này, phải chăng đã chỉ huy tấn công tổ mối. Chú cũng nghĩ chắc bà Weldon, bé Jack, cậu Benedict đã bị giải đi, tách rời ra theo lệnh của tên Mỹ hay Bồ Đào Nha. Không thấy tên nào cả, chú tự nhủ là hai tên đồng phạm có thể theo mọi người. Họ lý giải tất cả đi đâu? Và làm gì đây? Đó là điều Dixon đau đáu nghĩ ngợi. Chú quên hiện trạng của mình mà chỉ nghĩ đến bà Weldon và mọi người. Đoàn trú tạm dưới một cây phong khổng lồ, có ít nhất 800 người, gồm 500 nô lệ, cả đàn ông, đàn bà, 200 lính phu khuân vác, lưu manh, lính canh gác, quản thúc, nhân viên hay phụ trách. Những tên phụ trách là người Ả Rập và Bồ Đào Nha. Khó hình dung ra sự tàn ác mà những con người vô nhân đạo này trút lên những người bị bắt. Chúng đánh đập họ liên tục và ai trong số những người đó kiệt sức, không còn bán được,
liền bị kết liễu bằng súng hoặc dao.
Người ta quản thúc như vậy bằng sự hãi hùng. Kết quả của hành động này là khi đoàn đến nơi, 50% đã hụt đi, có thể một số đã trốn được, có thể là xương của những người bị ngược đãi đến chết đã rải suốt dọc đường bên trong bờ biển. Có thể thấy những nhân viên người gốc châu Âu, Bồ Đào Nha, phần lớn là những tên vô lại đã bị biệt xứ, là những tên trốn tù, những tên buôn nô lệ, vắn tắt lại đó là bọn cặn bã của nhân loại. Đại loại như tên Negro Harris giờ phục dịch cho Jose Antonio Alves, một trong những trùm buôn nô lệ ở Trung Phi nhẵn mặt với giới buôn lậu. Bọn lính tráng dẫn dãi những người bị bắt thường cũng là thổ dân được bọn buôn bán nô lệ trả lương. Tuy nhiên, bọn buôn người không có độc quyền trong việc vơ vét nô lệ. Bọn vua chúa da đen cũng tiến hành những cuộc chiến tranh tàn khốc vì mục đích này. Thế là những người bị bắt, gồm cả người lớn, phụ nữ, trẻ em, bị biến thành nô lệ, được những kẻ thắng trận bán cho bọn buôn bán nô lệ, đổi bằng giá mấy chai rượu, thuốc súng, vũ khí, ngọc hồng hay đỏ. Và như nhà thám hiểm Livingstone nêu trong những thời kỳ đói kém, đổi bằng một ít ngô. Những tên lính dẫn dãi đoàn nô lệ của Alves biết rất rõ về quân đội châu Phi. Đó là tập hợp những tên cướp da đen, ăn mặc loàng xoàng, được trang bị súng lớn, bằng đá, có thêm nhiều vòng đồng. Với đoàn áp giải như thế, bọn nhân viên có nhiều việc phải làm, ngoài số vô lại chẳng khá gì hơn. Bọn chúng cãi cọ về mệnh lệnh quy định nơi, giờ nghỉ, dọa sẽ thải hồi và không hiếm trường hợp, chúng phải nhượng bộ những yêu sách của đội quân ô hợp. Dù những nô lệ, đàn ông hay đàn bà thường phải vác những đồ nặng khi di chuyển, cũng còn một số người chuyển đồ đi theo. Người ta gọi số này là bagazik, và họ mang những ba lô vật quý, chủ yếu là ngà voi. Đôi khi những ngà này nặng đến hơn 30 cân, khiến phải hai bagazik mới mang vác nổi, và thứ hàng quý hiếm đó được gửi sang các chợ ở Khartoum, Zanzibar và Natan để bán. Đến nơi, những nô lệ được ngã giá như mấy chục mét vải, một ít thuốc súng, một nắm vỏ sò được dùng làm tiền, một vài hạt ngọc. Trong số 500 nô lệ của đoàn, có ít người khỏe mạnh. Điều này thể hiện là khi cướp bóc xong, làng bị đốt, tất cả những thổ dân trên 40 tuổi bị tàn sát không thương tiếc và bị treo cổ trên cây. Chỉ những người trẻ nam và nữ và trẻ con được dồn cung cấp ở chợ. Điều đó giải thích việc giảm dân số, biến những vùng lãnh thổ mênh mông châu Phi xích đạo thành sa mạc. Ở nơi những người lớn, những đứa trẻ được mặc một manh áo làm bằng vỏ cây và có tên là Inbuzu. Tình trạng bầy người, phụ nữ trên người đầy những vết thương do roi vọt của bọn áp tải, những đứa trẻ hốc hác gầy mòn, chân đầy máu, những người mẹ cố gồng mình, mang những gói nặng, những thanh niên bị gông chặt, rất thê thảm. Nhìn những con người bất hạnh đó, chỉ còn thoi thóp sống, giọng lạc đi, những bộ xương gỗ mung, theo cách gọi của Livingstone. Ngay những con thú hoang cũng động lòng, nhưng biết bao sự khốn khổ đó đều vô cảm với những tên Ả Rập lạnh lùng và những tên Bồ Đào Nha còn dã man hơn. Khỏi phải nói, trong khi đi cũng như khi dừng nghỉ, những tù nhân nô lệ bị canh giữ nghiêm ngặt. Vì vậy, Dixon sớm thấy không thể bỏ trốn được. Nhưng thế thì làm thế nào gặp lại bà Weldon? Điều chắc chắn là bà và bé Jack đã bị Negro bắt. Tên Bồ Đào Nha này tìm cách ngăn cách bà với mọi người, với Dixon, và tim cậu sắc lại khi nghĩ đến mọi hiểm nguy đe dọa bà Weldon. Ôi, chú nghĩ mình đã tóm được hai tên khốn nạn đó, có súng trong tay mà không giết chúng. Ý nghĩ đó thường lẫn vẩn trong đầu Dixon. Mọi sự hãi hùng, hoàn cảnh của bà và bé Jack khiến cậu nghĩ chắc bọn buôn nô lệ đã đưa họ đến một tỉnh hẻo lánh nào đó của Angola. Giá mà mình đối diện với bọn đao phủ đó, Dixon nghĩ. Nhưng chú đã là tù nhân, đang ở trong bầy người. Bọn buôn người đang đẩy về trung tâm châu Phi. Chú không biết cả Negro và Harris có trực tiếp điều khiển đoàn người mà các bạn mình cũng là nạn nhân. Dingo không ở đây để phát hiện ra tên Bồ Đào Nha. Chỉ riêng mình Hercule có thể đến giúp bà Weldon. Nhưng phép lạ đó phải hy vọng. Dixon tự nhủ anh chàng da đen vạm vỡ đó còn đang tự do, tận tâm, nhiệt tình, những gì nhân đạo cần làm, anh sẵn sàng. Vì vậy Hercule chắc chắn sẽ giúp bà Weldon. Đúng vậy, hay là Hercule sẽ tìm dấu vết của đoàn, hay lạc nẻo,
anh sẽ tìm cách bàn bạc với mình và có thể giải thoát chú bằng vũ lực.
Cũng có thể nữa, trong những lần nghỉ đêm, Hercule lẫn lộn với những nô lệ da đen, có thể đánh lừa bọn lính, cởi trói cho chú, và hai người sẽ được tự do, sẽ cứu được bà Weldon và các bạn. Một con sông sẽ giúp tất cả xuôi dòng về lại được quê hương. Dixon có thể tiến hành một cách may mắn, cái kế hoạch đã bị ngăn trở bởi cuộc tấn công của những thổ dân.
Chú thủy thủ trẻ nghĩ miên man như vậy trong sự sợ hãi và hy vọng. Điều quan trọng trước tiên chú muốn biết là bọn nhân viên đưa đoàn nô lệ đến chợ nào. Liệu có phải chúng đưa tới một trong những công xưởng ở Angola và như thế chỉ còn đi vài chặng nữa thôi, hay là đoàn còn đi hàng trăm dặm nữa qua Trung Phi?
Chợ buôn bán nô lệ chính là Nangwe, nhưng ở rất xa với trại ở Kwanza. Đó là điều quan tâm nhất của Dixon, vì nếu đến Nangwe thì dù mọi người có được giải thoát thì về lại nhà cũng nhiều nguy hiểm.
Nhưng Dixon nhanh chóng biết là đoàn người sắp đến nơi. Chú nhận xét như vậy dù không biết tiếng Ả Rập cũng như tiếng Phi mà bọn chỉ huy trao đổi với nhau. Một tên mà chúng hay nhắc đến là Kazande, một nơi buôn bán nô lệ rất thịnh hành. Ở đó sẽ quyết định số phận những tù nhân, hoặc do lợi ích của vua khu đó, hoặc theo định đoạt của một số tên buôn bán nô lệ giàu có trong vùng.
Và chú đã không lầm.
Theo các tri thức mới về địa lý Dixon nắm được về Kazande, quãng đường để đi đến đó cùng việc đoạn đường Harris đã dẫn đi phải đi mất từ 10 đến 12 ngày, có gấp đôi thời gian do đoàn người kiệt sức vì đường dài. Dixon dự kiến từ Kwanza đến Kazande phải mất 3 tuần. Ước lượng như chú, muốn báo cho Tom và các bạn biết là họ không bị dẫn đến Trung Phi. Nhưng làm cách nào đây? Một điều may mắn là hai cha con Tom và Bart, rồi Acteon và Austin lại được cùm đôi với nhau và ở đầu bên phải của dây nô lệ. Một tên quản nô và một tá lính canh giữ họ. Được không bị cùm xích, Dixon tìm cách xích lại gần các bạn của mình khoảng 50 bước. Và Tom tinh ý cũng đoán ra được ý định của Dixon và hạ giọng báo cho các bạn chú ý. Họ không động đậy, nhưng sẵn sàng nghe và xem xét. Chẳng mấy chốc, Dixon còn độ vài bước nữa thì tới. Tên tay sai trông thấy chạy đến lôi Dixon lại một cách tàn nhẫn. Dixon hăng máu, giật lấy súng, hai bên giằng co gãy cả vũ khí. Nghe tiếng kêu cứu, 6-7 tên lính chạy lại. Nếu không có tên chỉ huy can thiệp thì bọn lính đã đập chết Dixon rồi. Tên chỉ huy này là người Ả Rập, thân hình cao lớn, vẻ mặt hung ác, chính là tên Hamis mà Harris đã có lần nhắc đến. Sau đó Dixon bị đưa ra phía sau trạm, còn bọn già Tom thì bị chuyển sang mé bên trái trạm. Nhân việc này, Dixon nhận thấy hai điều. Một là đã có mặt lệnh cấm không cho Dixon trao đổi với các bạn da đen. Hai là không được đụng chạm đến Dixon. Vậy ai là người ra lệnh đó, nếu không phải là Harris hay Negoro? Lúc đó vào khoảng 9 giờ sáng, ngày 19 tháng 4, chợt có tiếng tù và nổi lên. Kế đến tiếng trống dồn dập, báo hiệu giờ nghỉ đã hết. Mọi người từ chỉ huy, cai, phu vác đồ và những người nô lệ chuẩn bị lên đường. Cả bọn cầm tù và hợp thành một toán, mỗi toán có một tên cai cầm một lá cờ và một chiếc còi dài. Đoàn nô lệ bắt đầu đi. Có tiếng ca của những người nô lệ ngân dài đâu đó trong không trung. Chúng mày đã dẫn dải chúng tao ra bờ bể, nhưng khi tao chết sẽ không còn xiềng gông và tao sẽ quay lại giết chúng mày. 7. Một số trang ghi chép của Dixon. Trời vẫn còn rất vần vũ dù trận mưa giông đêm qua đã dứt. Đó là tiết Masika, tiết thứ hai mùa mưa ở vùng châu Phi này. Cứ đêm là mưa trong một vài tuần lễ, điều đó chỉ tăng thêm những cực khổ của đoàn người. Hôm đó đoàn nô lệ lại cất bước khỏi con sông Kwanza dưới bầu trời đầy mây và gần như lao thẳng về phía đông. Khoảng 5 lính đi trước mở đường, 100 tên áp tải hai bên, số còn lại đi sau bảo vệ. Rất khó cho nô lệ bỏ trốn ngay cả khi không bị xích. Phụ nữ, trẻ con, đàn ông đi lẫn lộn và bọn hộ tống dùng roi thúc mọi người rảo bước. Có nhiều bà mẹ bất hạnh cho một con bú, tay dỗ dãi bé đứa thứ hai. Nhiều phụ nữ dẫn những đứa trẻ không quần áo, không giày dép
lê chân lên cỏ sắt dưới đất. Tên chỉ huy đoàn nô lệ, cái tên Inhamis, đã can thiệp trong cuộc đấu tranh giữa Dixon và tên Kai. Đi đi lại lại từ đầu xuống cuối đoàn người dài dằng dặc. Nếu các nhân viên và hắn chẳng để ý gì những nỗi khổ cực của những người bị bắt, thì hắn phải quan tâm hoặc đối với những tên lính xin thêm ăn, hoặc với những tên áp tải muốn dừng nghỉ. Ở đây nô lệ lại chịu thêm cực khổ vì những giận dữ của bọn áp tải. Người ta chỉ nghe thấy những lời đe dọa phía bên này, những tiếng rên la phía bên kia, và những ai đi cuối hàng thường dẫm lên đất nhúm máu của những người đi trước. Các bạn của Dixon luôn bị quản thúc ở đầu đoàn, không thể nào tiếp xúc được với chú. Họ tiến theo hàng, cổ bị choàng vào chiếc chạng nặng, khiến cho không thể nào cựa quậy đầu được. Roi vọt cũng không trừ những bạn bè của chú. Bát bị gông cùng cha, đi trước ông, cố không lắc chiếc chạng, cố chọn những chỗ đất bằng để bước, vì già Tom phải đi sau anh. Thỉnh thoảng, khi tên áp giải lùi lại sau, anh nói động viên ông và loáng thoáng có lời đến tai già Tom. Anh tìm cách bước chậm khi thấy già Tom mệt. Nhiều lần ông khóc ròng khi roi của tên áp tải quật xuống Bát. Austin và Acteon đi sau vài bước, bị xích với nhau và luôn bị đánh đập. Ôi, họ muốn được như Hercule quá. Dù những hiểm nguy đe dọa anh ta trong cái xứ mông muội này, anh ít ra cũng còn dùng được sức lực và bảo vệ cuộc sống của mình. Trong những ngày đầu bị bắt, già Tom dần cho các bạn biết là họ đang ở châu Phi, là Negoro và Harris đã phản bội, không hề thương tiếc họ. Unan bị dồn vào giữa đoàn cùng một nhóm phụ nữ. Bà bị xích cùng một bà mẹ trẻ có hai con, một đứa đang bú, đứa thứ hai 3 tuổi vừa biết đi. Unan thương cảm, chăm sóc đứa sau, khiến những người nữ nô lệ chỉ biết cảm ơn bằng nước mắt. U bế cháu, khiến cháu không bị mệt, cũng như tránh được roi vọt của tên áp tải. Nhưng đó là một gánh nặng đối với già, và sợ không hiểu mình còn sức lực không. Từ đó Unan lại nhớ và thắc thỏm về bà Weldon cùng bé Jack, và không biết giờ họ ra sao. Dixon bị đẩy xuống gần cuối đoàn nên không thấy các bạn của mình. Đầu của đoàn người dài dằng dặc chỉ loáng thoáng thấy khi vượt một vài cánh đồng. Chú bước đi buồn bã suy nghĩ. Chỉ những tiếng quát tháo của bọn dẫn dãi mới làm chú bừng tỉnh. Dixon nghĩ về bà Weldon, chẳng còn cảm thấy mệt mỏi hoặc sự dằn vặt về Negoro. Đó là hoàn cảnh tinh thần, vật chất của chú thủy thủ trẻ và các bạn của mình. Rất tiếc là họ không thể nào giúp đỡ được cho nhau, không thể nào để kháng cự lại được. Tất cả vùng phía đông Konza chỉ là một cánh rừng kéo dài khoảng 20 dặm. Tuy nhiên cây ở đây không rậm rạp lắm như ở vùng xung quanh, vì bị sâu bọ cắn trụi, vì bị voi giẫm nát khi còn non. Vì vậy việc đi lại trong rừng không bị cản trở lắm, mà chính cây con lại cản trở nhiều. Thật vậy, vì có vô vàn cây bông cao ngang thắt lưng mà bông được dùng để chế tạo ra vải sọc đen trắng đã cản bước đi. Ở một số nơi, mặt đất biến thành rừng rậm, trong đó đoàn người biến mất. Trong số tất cả các con vật trong vùng, chỉ có voi và hươu cao cổ là đầu vượt được lên trên. Những cây sậy mọc cao như tre, thân rất to. Phải nói là bọn nhân viên nắm chắc tuyệt vời vùng này mới không bị lạc. Mỗi ngày, đoàn khởi hành từ lúc rạng đông đến trưa nghỉ 1 giờ. Người ta mở một số ba lô đựng sắn và lương thực được phát tặng tiện cho nô lệ. Khi bọn lính qua, cướp được ở một vài làng khoai hay thịt dê, thịt bê, người ta cho thêm. Tù nhân vì mệt mỏi nên những lúc nghỉ trưa ngắn ngủi chỉ có thể ăn vội vàng. Vì vậy, sau 8 ngày đi khỏi Konza, khoảng 20 người đã ngã trên đường, làm mồi cho thú dữ rình rập phía sau. Sư tử, báo đợi những nạn nhân, và mỗi buổi chiều sau khi mặt trời lặn, tiếng gầm rú của chúng vang lên rất gần, khiến người ta sợ chúng tấn công trực diện. Chính khi nghe thấy những tiếng gầm rú mà bóng đêm càng khiến rùng rợn hơn, mà Dixon không khỏi lo những trở ngại tương tự dựng lên trước Hercule đe dọa mỗi bước đi của anh. Tuy nhiên, nếu tìm được cách trốn, chú cũng không ngần ngại. Dưới đây là những trang nhật ký do Dixon ghi chép cuộc hành trình từ Konza đến Kazonde. Đường đi dài 25 dặm được chia làm 25 đoạn. Mỗi ngày phải đi một đoạn, kể cả nghỉ trưa lẫn nghỉ đêm. Từ 25 đến 27 tháng 4, thấy một làng lau sậy rất cao mọc quanh, ruộng đồng ngô, lúa mì, lạc. Bọn lính bắt 2 người, giết 15 người. Dân làng bỏ trốn. Sáng hôm sau, mọi người phải đi qua một con sông rộng chừng 150 mét. Nước chảy xiết. Cầu nổi làm bằng cây rừng buộc lại, với những cọc gãy nửa chừng. Cá sấu lượn xung quanh gầm cầu, miệng há lớn đợi những kẻ sảy chân. Hai phụ nữ bị gông với nhau bằng một cái chạc ngã xuống nước. Một người bế một đứa trẻ. Nước xoáy động và nhuộm đỏ máu. Ngày 28 tháng 4, đi qua một rừng cây rẽ quạt, loại cây cao cung cấp thiết mộc cho người Bồ Đào Nha. Mưa lớn, đường ngập, đi đường rất cực khổ. Thấy Unan đi giữa đoàn người, tay bế một đứa bé da đen. Bà lê chân khó khăn, người đàn bà nô lệ bị xích cùng đi tập tễnh, vai bị đánh roi, máu chảy xuống. Nghĩ lại buổi chiều, dưới một cây bao báp nở hoa trắng, lá xanh dịu. Ban đêm, tiếng sư tử, tiếng báo gầm gừ. Không biết bây giờ hơ kêu ra sao? Có tiếng nổ do một người bản xứ bắn con báo. Ngày 29 và 30 tháng 4, trời bắt đầu lạnh. Sương đẫm cỏ cây, nước ngập đồng, gió đông thổi, dễ khiến sốt rét phát sinh. Không có tung tích gì của bà Weldon và ông Benedict. Hai người có bị đưa đi Canzone trước không? Có bị lặn lội như thế này không? Buồn quá. Em Jack, với khí hậu thế này, thế nào cũng sốt lại. Không biết em có còn sống không? Từ mùng 1 đến mùng 6 tháng 5, toàn lội nước từ trạm nọ tới trạm kia. Nhiều khi nước đến thắt lưng, hàng triệu con đĩa bám sát vào da, vẫn phải bước đều. Dưới nước, nhiều cây lá to khiến người đi va phải, ngã dúi dụi. Đồng nước bao la, không tìm được chỗ nghỉ chân, phải lội hoài trong đêm tối. Trời sáng, nhiều người thấy vắng mặt trong đoàn, khổ ải biết dường nào. Khi người ta đã ngã rồi, còn đứng dậy để làm gì? Phải, đứng dậy để làm gì? Nhưng còn bà Weldon và em Jack, ta không có quyền bỏ rơi bà và con bà. Ta sẽ phấn đấu đến cùng. Đó là nghĩa vụ của ta. Có tiếng kêu ghê hồn trong đêm khuya. Đàn cá sấu đến tấn công. Chừng 12 đến 15 con cá quỷ nhân lúc đêm tối nhảy ra chồm vào sườn đoàn, đớp người tha đi. Vẫy một cây cọ vào Dixon. Một nô lệ gần Dixon bị cá sấu cắn vào cổ kéo ra khỏi chạc. Tiếng kêu thất thanh, tiếng kêu đau đớn, bên tai Dixon vẫn còn văng vẳng. Ngày 7 và ngày 8 tháng 5, sáng sớm hôm sau, người ta kiểm lại, 20 người nô lệ đã bị mất tích. Lúc sáng rõ, tôi đưa mắt tìm già Tom và các bạn da đen. Phúc làm sao họ hãy còn sống. Hôm nay, đoàn tù thoát khỏi cánh đồng sâu mà họ đã phải dầm mình lội nước trong 24 tiếng đồng hồ. Nghỉ lại trên một ngọn đồi, người ta cho ăn. Nhưng chao ôi, thức ăn, một ít sắn và vài nắm ngô, nước uống đục ngầu. Trong số những người nằm dài ra đất, có biết bao người không trở dậy nữa? Không, nhất định bà Weldon và con bà không phải chịu những đau khổ này. Thượng đế tất rung rủi cho bà đến Kazande bằng một con đường khác. Nếu không, bà mẹ khốn khổ đó sẽ không sao đương nổi cảnh khổ cực này. Ngày 9 tháng 5, lại tiếp tục đi từ sáng sớm. Roi vọt của bọn áp tải dựng các người quỵ vì mệt nhọc, bệnh tật. Những nô lệ đó có giá. Bọn lính không để họ lùi lại sau khi họ còn sức đi. Tôi ở giữa đám xương người sống. Họ không còn sức để than vãn nữa. Tôi thấy U già Nam tiều tụy quá. Đứa trẻ U bế không còn nữa. Tôi cố rảo bước để lên chỗ U già. Toàn thân U run lên trong manh áo tả tơi. Tôi định đỡ U thì một bàn tay kéo tôi lại. Một ngọn roi quất vào vai U để cho đi thẳng hàng. Tôi muốn nhảy đến đánh tên cai hung ác. Chợt tên chỉ huy Ả Rập hiện ra, giữ tôi lại, chờ cho đoàn người đi hết, rồi đẩy tôi vào hàng cuối cùng và nói câu gì tôi không hiểu, chỉ nghe thấy tiếng Negro. Thì ra Negro đã dặn tên chỉ huy Ả Rập nhẹ tay với tôi hơn các bạn tôi. Hắn sẽ dành cho tôi một số phận thế nào? Ngày 10 tháng 5, đi qua hai làng với các nhà tranh bị đốt, nhiều thi thể bị treo trên cây. Dân làng chạy trốn. Bọn lính đã giết khoảng 200 người để bắt được 10 nô lệ. Chiều đến, đêm xuống, cắm trại dưới đám cây to, 3-4 tù nhân bẻ khóa, bẻ xích, trốn đi hôm trước, đã bị bắt và bị đánh đập rất tàn nhẫn. Việc canh chừng của lính và cai lại gia tăng. Đêm đến, tiếng sư tử gầm, tiếng chó sói oan oan, chen lẫn tiếng phì phì của những con hà mã. Có lẽ gần đấy có sông hoặc hồ lớn chăng? Người mệt mỏi quá mà vẫn không chợp mắt được. Tôi nghĩ lan man nhiều điều. Chợt tôi nghe như có tiếng sột soạt trong bụi cỏ cao. Ác thú chăng? Chúng cả gan dám vào trại à? Tôi lắng nghe mà không thấy gì, nhưng rõ ràng có tiếng sột soạt lướt trong bụi lau. Tôi không có súng, nhưng tôi quyết chống cự lại. Trời không có trăng, tôi nhìn sâu vào trong bóng tối. Có hai con mắt lóe ra sau hàng cây chỉ thảo. Mắt chó sói hay mắt heo? Nó biến mất rồi lại hiện ra. Chợt tiếng cỏ rào rào, một con vật nhảy vọt vào chỗ tôi. Tôi chực kêu lên. May sao tôi lại thôi. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Kìa con dingo, nó đến được đây à? Nó đi bằng cách nào? Làm sao mà nó có thể tìm được tôi? Có lẽ đó là do bản năng. Bản năng có đủ để chứng minh lòng trung thành phi thường của nó không? Nó liếm tay tôi. Thật là quý hóa. Nó là bạn độc nhất của tôi trong lúc này. Thế là bọn chúng chưa thủ tiêu được nó à? Tôi vuốt ve nó. Nó hiểu. Nó chực sủa lên. Tôi vội bịt lấy miệng nó, sợ lộ chuyện. Nhưng mà sao nó cứ cọ cổ nó vào tay tôi. Nó muốn bảo tôi tìm đi. Tôi tìm và thấy một vật gì buộc vào cổ nó. Đó là một ống sậy cột chặt vào vòng cổ của nó. Vẫn có hai mẫu tự SV mà tôi chưa tìm ra lý do. Tôi liền gỡ ống sậy và bẻ ra. Trong đó có một mẫu giấy. Nhưng mẫu giấy này tôi không sao đọc được. Phải đợi đến sáng. Tôi muốn giữ dingo, nhưng con vật có nghĩa kia vừa liếm tay tôi vừa muốn tháo lui. Tôi hiểu nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Thoát một cái, nó biến mất trong đám cỏ rậm. Chắc hẳn nó lại trở về với người đã sai nó đem giấy cho tôi. Mảnh giấy đó tôi vẫn chưa đọc được. Nóng ruột quá. Ai đã viết giấy cho tôi? Bà Weldon hay Hercule? Làm sao con dingo lại gặp được một trong hai người ấy? Trời lâu sáng quá, nhưng rồi cũng phải sáng. Trời sáng rõ ngay, vì ngày ở miền xích đạo hình như không có bình minh. Tôi lừa lúc bọn nó không chú ý đến, bèn mở giấy ra đọc. Đó là thư của Hercule viết bằng bút chì. Bà Weldon và Jack được đưa đi bằng cán. Harris và Negoro đi cùng Benedict. Họ đi trước đoàn tù nhân 3-4 độ đường. Tôi không báo cho bà Weldon được. Tôi đã tìm được dingo. Nó bị thương nhưng đã khỏi. Cậu Dixon ơi, vững lòng hy vọng. Tôi luôn luôn nghĩ đến cậu và mọi người. Tôi trốn đi, mong giúp ích cho mọi người. À, bà Weldon và em Jack còn sống. Bà và bé Jack không phải chịu gian khổ ở dọc đường như chúng tôi. Cái cán ở đây, tức là một thứ giường làm bằng cỏ khô, treo vào một cái đòn, trên phủ vải do hai người phu khiêng đi. Bà và Jack được nằm trong đó, không phải lội bùn. Harris và Negoro định làm gì bà? Jack và Benedict đâu? Hay chúng đưa bà đi Kazande? Được rồi, thế nào ta cũng được gặp bà. Trong những cái khổ, tin này quả là một tin hay mà dingo đã đưa lại. Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5, đoàn người tiếp tục đi. Tù nhân ngày càng lê bước khó nhọc, phần đông để lại những vết máu theo bước đi. Tính ra còn 10 ngày nữa mới tới Kazande. Từ đây đến đó sẽ còn bao nhiêu người thoát khỏi sự đau khổ? Nhưng tôi phải đến nơi, tôi sẽ đến. Hôm qua, một bà mẹ vẫn bế đứa con, dù nó đã chết đói. Đoàn người đi bỏ lại những xác chết rải rác trên đường. Bệnh đậu mùa lan nhanh. Từ 16 đến 24 tháng 5, tôi đã kiệt lực lắm rồi. Nhưng tôi không có quyền chán nản, yếu mềm. Tuần mưa đã dứt, người ta tổ chức những độ đường cứng rắn. Nghĩa là không nghỉ trưa và phải đi rảo bước, mặc dầu đường lên dốc khá cao, xuyên qua những bụi cỏ nát xi, lá sắc quật rách mặt, hạt nhọn bắn vào làm nhức thịt da. May sao vậy tôi còn tốt nên đỡ rách chân. Bọn lính bắt đầu bỏ rơi những lô lệ quá ốm yếu. Ngoài ra lương thực bắt đầu cạn, người ta không dám bớt khẩu phần của lính vì sợ họ nổi loạn. Thế là mặc những người bị bắt, tên chỉ huy buông súng. Bọn chúng sẽ ăn thịt nhau. Hôm nay hơn 20 người ốm yếu không thể đi được nữa. Những tên cai lấy búa đập cho mỗi người một nhát. Tên chỉ huy Ả Rập trông thấy thế cũng không nói gì. Tội nghiệp cho U già Nan cũng bị chung số phận với 20 người kia. Tôi ân hận không sao đắp cho U già một nắm đất. Đó là người thứ nhất trong số những người sống sót của tàu Pilgrim đã chết. Đêm nào tôi cũng ngóng Dingo, nó không trở lại nữa, hay nó gặp nạn, Hercule bị rủi ro. Không, không, tôi không tin điều đó. Sợ dĩ nó không trở lại đây, có lẽ vì Hercule không có tin gì mới để báo cho tôi. Hơn nữa, chắc Hercule cũng phải thận trọng và coi chừng.